18y.net giới thiệu câu chuyện Chị em thèm tình dục, vàng anh luồn bàn tay mật qua làn vải mịn màng của chiếc quần lót mỏng manh nàng đang mặc trên người để tự mân mê lớp âm mao mịn màng mọc dài bao phủ dập dịt chung quanh cái bờ âm hộ vun cao như trái xoài tượng chín của nàng trong tư thế nằm ngửa hờ hênh trên mặt phẳng êm ái của chiếc ghế sofa, một chân bên trái bỏ thòng xuống dưới mặt thảm, chân còn lại nàng ghét trên cái thành ghế tựa trong một dáng điệu vô cùng sảng khoái như một thói quen bắt đầu làm cho nàng dễ dàng ngây ngất kể từ đêm hôm trước. Nàng dùng ngón tay giữa của mình để trượt tới trượt lui trên cái âm hạch đã tiết ra rầm rề một loại dâm thủy trơn nhớt. Nàng dùng bàn tay trái còn lại của mình để mân mê xoa nắn chiếc nhũ hoa căng tròn trắng mịn như mời gọi một lần cho người đàn ông khai phá cần thiết. Đầu óc vàng anh đang hồi tưởng lại rành rẽ những hình ảnh đầy kích dục mà rất vô tình nàng đã chứng kiến từ đầu cho đến cuối trong đêm vừa qua giữa chị ruột của nàng Thùy Linh với người anh rể khỏe mạnh tên Nam diễn ra trong phòng ngủ của hai người. Đã bao nhiêu lần kể từ khi nàng trông thấy vàng anh dùng tất cả mọi ý chí để cố xua đi những hình ảnh man dại cùng với những cảm giác nhột nhạt hưng phấn lúc nào cũng sẵn sàng bừng bừng nổi dậy lên sai khiến hai bàn tay vụng dại của nàng và ngay cả trong tâm tư của một người con gái độc thân mới vừa bước vào lứa tuổi đôi mươi với một tấm thân can đối tràn trề nhựa sống, cho nên cứ mỗi lần liên tưởng tới là mỗi lần nàng cảm thấy thần trí lâng lâng, khắp châu thân như có ngọn lửa nóng hừng hực đang hoành hành thiêu đốt toàn thân. Da thịt trên thân thể người con gái đôi mươi như có một sức mạnh vô hình làm cho run rẩy bồi hồi và trở nên săn cứng. Đến độ, vàng anh phải chân mình lên và kẹp chặt hai háng lại trong những hơi thở dài thườn thượt để mà chịu trận. Âm hộ thì cứ tiết ra dâm thủy rầm rề khiến cho nàng dã rời như vừa mới vượt qua một cuộc giằng co ghê gớm mãi cho đến gần sáng vàng anh mới tìm vào được giấc ngủ muộn màng đầy mộng mị. Kết quả là buổi sáng hôm nay nàng không thể thức dậy đúng vào giờ như lệ thường để đến tập thể dục cùng với mấy người bạn ở phòng tập của Holiday Spa. Nàng nằm ì lại trên giường, ngước đôi mắt bình yên nhìn những tia nắng trong vắt đầu ngày chiếu chan hòa trên mặt thảm êm màu hồng nhạt. Đâu đây văng vẳng tiếng lũ chim se sẻ đang bay lượn tíu tít trên những khóm cây trong sân nhà. Rồi vô tình nàng lại nhớ đến hoạt cảnh ái ân cuồng loạn giữa chị và anh rể phô diễn rõ rệt trong đêm qua. Vậy mà buổi sáng hôm nay hai người họ vẫn đủ sức để trở dậy đi đến sở làm như thường lệ, y như chẳng có xảy ra chuyện gì khác hẳn với nàng, không có làm gì, chỉ tự thủ dâm như một quán tính tự nhiên, mà tâm thần và xác thân cứ bời rời bãi hoài, mệt mỏi và nghĩ ngợi đâu đâu, vàng anh cảm thấy bứt rút trong người. Nàng tung chăn trở dậy đi ra mở cửa tủ lạnh, uống một ly cam vắt để tìm lại sự dễ chịu trong người. Căn nhà lúc này chỉ có một mình nàng, trở nên thanh vắng khác thường. Vàng anh buông mình ngồi xuống cái ghế sofa bọc nhung êm mắt, nàng vói tay cầm lấy cái remote control mở tivi cho có lệ, nhưng cặp mắt của nàng thì như đang để tận đâu đâu. Truyền hình ở Mỹ lúc nào mở ra cũng có những cảnh trí gợi tình. Nàng thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang chề môi âu yếm quảng cáo cho một loại kẹo cao su nói là để làm cho thơm hơi thở. Nàng giáo giác nhìn lên vách tường nhà nơi có treo bức hình của anh Nam và chị Thùy Linh chụp chung dạo họ mới làm hôn lễ cách nay mới khoảng 3 năm. Chị Thùy Linh e ấp đứng nép bên anh rể hiền hòa là vậy, mà đối với những hình ảnh diễn ra trong phòng ngủ của họ đêm qua, cả hai giống như đôi ác thú cùng hợp lực hăng hái vớn mồi. Từ sở làm ban đêm lái xe trở về nhà, nàng hoàn toàn vô tình và cẩn thận gìn giữ mọi sự êm thắm, cố không để một tiếng động nhẹ nổi lên để giữ giấc ngủ cho anh chị sẽ phải đi làm sớm vào sáng hôm sau. Cho nên, khi Vàng Anh khóa trái cánh cửa chính rồi đi thẳng đến phía chân cầu thang để lên lầu về phòng của nàng, thì những âm thanh thì thầm xô đẩy từ trong phòng ngủ của Thùy Linh vọng ra khiến Vàng Anh nổi cơn tò mò, rón rén bước đến ghé mắt nhìn vào qua cánh cửa vô tình không đóng kín, từng lỗ chân lông khắp thân của nàng dựng lên khi nàng đến chứng kiến giữa lúc hai anh chị của nàng trần truồng như nhộng. Nàng chỉ nhìn thấy phần sau tấm lưng trần của anh Nam với những bắp thịt hằn lên rắn chắc, da thịt láng nhẫy mồ hôi. Anh quỳ dưới mặt thảm say sưa gục đầu vào giữa hai bờ đùi tròn lẳn nõn nà của chị Thùy Linh đang nằm ngửa tôi hô trong tư thế nửa trên giường nửa thân người dưới được bẹt ra nơi mép nệm giường. Hai tay anh Nam giang rộng ra để giữ cho cặp đùi của chị Thùy Linh trong khi quằn quại không bị khép lại. Sau một lúc lâu anh Nam liếm láp, bú mút tận tình bộ phận sinh dục no tròn căng nhựa, nhịp nhàng hởi lên hởi xuống của chị Thùy Linh với những đợt rên rỉ thống khoái. Hai người thay đổi tư thế, anh Nam chồm lên bế bổng chị Thùy Linh. Miệng anh Nam không quên chụp lấy nhũ hoa của chị mà mút mút liên hồi, cả hai người cùng ngồi xuống mặt thảm. Anh Nam quay lưng tựa hẳn vào thành giường, còn chị Thùy Linh thì leo lên ngồi dặn cùng giáp mặt, trong khi dương vật của anh Nam cương cứng đỏ hồng với những làn gân ngang dọc chĩa thẳng lên một cách hùng hổ trông như một giọng tướng đằng đằng sát khí, khiến cho chị Thùy Linh dường như không thể chịu đựng được lòng khát khao ham muốn đang dâng lên tột đỉnh. Gương mặt chị đỏ ửng lên với những sợi tóc con bết trên trán, trên mặt chị hút chặt lấy miệng anh Nam, lưỡi của chị dài ra liếm qua liếm lại. Cùng lúc hai tay chị cào cấu chùm tóc rối bời trên đầu của anh, chị vòng hai cánh tay trần ma quái choàng qua lưng anh xoa nắn không chừa một chỗ trống, chị còn chà xiết cuồng bạo trên bụng, trên bờ ngực rộng rãi rắn chắc của anh Nam. Chị xoa dần xuống bụng dưới của anh cho đến khi những ngón tay của chị chạm tới cây dương vật dài và gân guốc của anh thì chị tự nhích hai bờ mông tròn lẳn lùi ra phía đầu gối của anh để đủ chỗ cho chị cúi khom người xuống gục mặt vào hạ bộ của anh, nơi ngự trị của tay kiện tướng khoái lạc để bờ môi mỏng, làn lưỡi ấm mềm và đôi bàn tay khéo léo của chị nâng niu vuốt ve mơn trớn và vỗ về kiện tướng của tình yêu, trong khi anh Nam gập mình xuống tiếp tục bú liếm loanh quanh trên khóm da nồng nàn thơm mát chung quanh đầu nhũ hoa của chị Thùy Linh. Hai bàn tay của anh Nam quả đúng là hai dụng cụ thần thoại, chúng dư thừa khả năng khiến cho thân thể của chị Thùy Linh phải nảy lên bật xuống với những ngón tay nhàm nhúa thần kỳ. Anh Nam tham lam ngoạm lấy bờ nhũ hoa bên phải ngực của Thùy Linh, trong khi bàn tay trái xoa nắn, mơn trớn đều đặn bờ vú bên kia. Bàn tay phải còn lại của anh luồn xuống phần bụng dưới của Thùy Linh, anh luồn hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa đầy điệu nghệ của anh thọc sâu trong đáy âm hộ ướt đậm để vuốt tới vuốt lui, vuốt ra vuốt vào cùng một lúc với ngón tay cái của anh cào nhẹ trên bề mặt của hột âm hạch nở nang đúng độ của chị Thùy Linh, vì bị kích thích cùng độ khiến chị chịu không thấu, bật nảy cặp mông lên. Tay kiệt tướng của anh Nam trong miệng chị bỗng nhiên cũng bị trơn bật khỏi miệng chị, khiến cho chị Thùy Linh phá ra cười nghe thật là lẳng lơ đĩ thỏa cho sự non nớt chịu đựng của mình. Anh Nam không hề vì vậy mà phiền trách chị, trái lại anh dùng cả hai bàn tay xoa nắm, giờ bóp hai trái mông và tiếp tục dùng ngón tay trơn láng vì nước khí để trà sát kỹ lưỡng trong lòng âm hộ chan chứa nước nhớn của chị Thùy Linh. Anh thì thầm bên tai của chị, khi nào em hết chịu thấu thì bảo để anh cho nó vào. Thùy Linh ngước lên nhìn chồng âu yếm, chưa đến lúc đâu anh biết rõ vợ anh mà. Anh phải dùng miệng thật lâu để liếm hoặc mút ở phía dưới âm hộ của em, mà anh phải nhớ lấy đầu lưỡi nhọn của anh già sâu ở bên trong mới làm cho em thực sự tê dại cùng mình. Em thích nhất lúc anh cầm cái đầu trớn láng của thằng em để giả xiết dọc theo bên trong hai bên khe mép hoặc dây trên đỉnh cái hột rồi đút nó vào. Nhấp nhẹ nhẹ vô ở bên ngoài cửa mình của em một lúc rồi bất thình lình anh thọc cho thật mạnh và sâu vào đến tận bên trong. Cái đầu thằng em sẽ phóng thẳng vào cửa tử cung của em sẽ tạo ra một va chạm có sức chấn động mạnh. Thì chừng đó em sẽ nói cho anh biết để chúng ta hoặc tiếp tục làm như vậy nếu còn sức hoặc sẽ cho nước pháo thắng nổ đùng ra chiếu. Hôm qua nhờ em ngủ khỏe cho nên đêm nay em sung sức lắm. Em chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn kéo dài. Anh Nam trả lời vợ, em nói đúng, thỉnh thoảng thì có như vậy thật. Chẳng hạn vào những ngày anh phải chờ đợi dài ngày cho đến khi em tắt kinh nguyệt hoặc là em hay anh bị mệt thì tụi mình không hứng thú làm lâu. Chứ còn những lúc sảng khoái như thế này thì em muốn bao lâu anh cũng có thể giáng được. Chủ yếu là em phải tinh ý mỗi khi nhận thấy sự kích động tột đỉnh của anh. Phải tạm ngưng miệng ngưng tay hay thay đổi động tác. Đừng cố gắng tiếp tục hoặc làm cho anh không chịu được đến nỗi bị xuất tinh thì em lại mất công phải chờ thêm cả tiếng để cho anh hồi phục cứng lại, mất cả hứng thú. Đàn ông chúng anh có cái khuyết điểm rất đáng tiếc không thể sửa chữa được là như vậy, khiến nhiều khi vô ý anh để cho em phải chịu cảnh lừng lơ. Đi không đến nơi về không đến chốn, Thùy Linh đỡ lời chồng trong khi hai lòng bàn tay của chị vẫn không quên khép lại vừa khít chung quanh thằng nhỏ, vuốt lên vuốt xuống đều đặn liên hồi khiến đôi. Lúc anh Nam phải thở dài để trấn áp cơn kích dục, em biết như vậy mà, nhưng cũng đâu có lần nào em bị thiếu hay bị hụt hang gì đâu. Vì anh đã nắm rõ được cường độ ham muốn của em nên nếu lỡ có xảy ra sự kiện như vậy như đã từng vấp phải trong vài ba lần trước, anh đều đã dùng thủ thuật bằng miệng hoặc bằng những ngón tay là những dụng cụ làm giả mình đã có sẵn để anh tiếp tục cho đến khi em hoàn toàn thỏa mãn mới thôi kia mà. Nói xong chị ngoạm lấy đầu thằng nhỏ của anh Nam, dùng hai hàm răng nghiến qua nghiến lại khiến anh Nam phải ưỡn bụng lên vì dùng mình. Nghe vợ nhắc đến những dụng cụ đàn ông được làm giả, Nam nghĩ đến việc tưởng thưởng cảm giác cho người vợ đáng yêu, anh với tay lên cái hộp gỗ để sẵn trên đầu giường, lấy ra một cái dương vật nhân tạo có cùng một kích thước như cái dương vật của Nam được chạy bằng pin để tạo ra độ rung với những chấn động nhẹ nhẹ. Nó có hình thù hơi khác lạ, giống một chữ V được chế tạo bằng một hợp chất mềm vừa đúng như độ mềm của dương vật bằng xương bằng thịt mỗi khi cương cứng. Dành riêng cho giới phụ nữ độc thân sống ở bên đất Mỹ này sử dụng một mình trong những cơn ham muốn cao độ mà thiếu bóng dáng đàn ông. Nam hay la cà ở những tiệm sách giải trí người lớn để nghiên cứu thêm về những kỹ thuật cung cách làm tình của người phương Tây. Anh nhận thấy dụng cụ nhân tạo này cũng có thể góp phần vào những trận chiến ân ái đúng mực giữa hai vợ chồng của chàng, hoặc nó để cho chàng thỏa mãn cho người vợ anh rất thương yêu vào những khi không may vợ muốn hưởng thú ái ân mà Nam bị mệt hoặc không có hứng thú để cùng dắp tâm tham dự với nàng. Thì anh chỉ cần dùng hai bàn tay để giúp khêu gợi Thùy Linh cho đến khi nàng thật sự thèm được đạt đến cảm giác tột đỉnh thì Nam sẽ sử dụng đến dụng cụ hữu ích này như là một trợ thủ trung thành và đắc lực với nhã ý, không bao giờ nỡ để cho Thùy Linh phải lâm vào cảnh chơi vơi không đến nơi đến chốn với dụng cụ này. Cho dù người phụ nữ có bền gan dai sức hoặc tham ái dâm loạn đến đâu, hoặc cho dù người đàn ông có khả năng làm tình hơi yếu kém hoặc thể chất ngắn ngủi không đủ sức đi hết đoạn đường dài thì vẫn có thể giúp cho người nữ được hoàn toàn mãn nguyện, khỏi phải sống với nhau trong ân hận tiếc nuối để rồi người nữ sẽ có một ngày phải tự tìm kiếm người khác để xác thịt được hoàn toàn thỏa mãn. Tuy nhiên, với sự tác dụng của nó như vậy, có thể xảy ra một vài trường hợp đáng tiếc trong đời sống ân ái vợ chồng là Người đàn bà sẽ trở nên ghen, sự tác dụng của máy mà sao lãng hoặc không nhất thiết cần đến cái dương vật thực thụ của người đàn ông đưa đến tình trạng bỏ rơi hoàn toàn thiên chức của người đàn. Ông đã có lần nam đưa điều này ra thảo luận với vợ và dò hỏi ý kiến của nàng thì Thùy Linh cũng rất thật thà nói cho chồng hiểu rõ. Thật ra khi vợ chồng mình ân ái rồi lâu lâu anh xài nó cho em thì em cảm thấy cũng rất đã đời. Nhưng có vài lúc anh lười biếng hoặc bị mệt sau khi anh giờ bóp, xoa nắn nghịch ngợm vú và âm hộ của em làm cho em quá thèm muốn rồi anh chỉ dùng có một cái đó để thay cho cái chim của anh đưa sâu vào cơn ân ái thì em cảm thấy vẫn như thiếu sót một cái gì. Mặc dù là em vẫn hoàn toàn thỏa mãn, em vẫn đạt tới những cơn kích ngất thông thường, nhưng em phải thú nhận, cái thật sự của anh vẫn làm cho em mãn nguyện hơn vào những khi anh hoàn toàn hưng phấn, cả hai đứa cùng quấn quýt đưa nhau đến tột đỉnh thì còn gì bằng. Tóm lại, thằng kia, cái thằng vô tri giác kia, nó chỉ có thể là dụng cụ trợ lực để cho anh bớt mệt trong sự đòi hỏi kéo dài thường lệ của em, của giới phụ nữ mà thôi anh ạ. Nam cầm thằng giả trên tay hỏi vợ, anh để dành sức cho trận chiến cuối cùng đêm nay, bây giờ em cứ ngồi yên như vậy để anh giúp em tận hưởng. Thùy Linh ngoan ngoãn làm theo lời chồng. Nàng buông cái dương vật hãy còn cương cứng của chồng ra khôi miệng, ngả người nắm ngửa trên hai chân của nam để anh bật nhẹ nút công tắc cái máy cho nó khởi động rung lên nhẹ nhàng rồi anh từ từ đưa sâu vào lòng âm hộ của vợ. Thùy Linh tiếp nhận cảm giác tê điếng nơi bộ phận sinh dục của nàng khi nam đưa hẳn cái đầu dương vật giả cùng một cái ngạnh khác đã được thoa chút dấu nhớn vào cửa hậu môn và trong âm đạo cùng một lượt. Nam giả già nhẹ nhàng ra vô âm hộ và hậu môn của vợ trong khi cái máy được gạt sang một tốc độ dung chuyển nhanh hơn cùng một lúc trong góc sâu của hai bộ phận thì chị Thùy Linh rên xiết quằn quại liên. Hồi chị buông lỏng đôi tay nằm dạng chân lên người trên bắp chân của chồng để tiếp nhận cảm giác do cách sử dụng cái máy thần sầu của người chồng đầy kinh nghiệm và rất yêu thương vợ. Thùy Linh của quạng hai cánh tay không biết phải làm gì, lúc thì cào cấu xuống thảm nhà, lúc thì cong người lên để chụp lại dương vật cương cứng của chồng để vặn qua xoay lại. Lúc thì đưa cả hai lòng bàn tay lên tự xoa lên trên hai cái vú săn cứng của mình, lúc thì thò ngón tay xuống dưới háng tìm cái âm hạch mà tự vân vê, đầu tóc của nàng xõa tung trên nền thảm, ngoẹo qua ngoẹo lại trong dáng điệu cùng cực sung sướng, nàng thè lưỡi ra tự liếm quanh khóe miệng của mình cho đến khi chừng như không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Thùy Linh đưa tay xuống dưới nắm lấy bàn tay đậm ướt của chồng như nhấc anh ngưng lại, rồi nàng ngồi bật lên, dạng rộng hai chân trên bụng của chồng, cầm lấy dương vật của nam tự nhét bao âm hộ của mình và dùng toàn lực chuyển xuống dưới hạ thân mà nắc tới nắc lui trong động tác cực kỳ mạnh mẽ và dồn dập đến nỗi. Cơn thống khoái đã đến từ lúc nào khiến cho hành động của Thùy Linh càng lúc càng hối hả mạnh mẽ, nàng nghiến răng cắn chặt lấy làn môi dưới và khuôn mặt cực kỳ nhăn nhó như thể nàng đang phải trấn áp một mãnh lực kinh khiếp nào đang chiếm ngụ toàn cõi châu thân, nhất là phía dưới hạ bộ của nàng. Thùy Linh tự hất ra hất vào thật sâu trong âm hộ thật mau cho đến lúc nàng mỏi mông quá. Lấy hai cánh tay ghì xiết lấy người của nam rồi nàng nghiến răng chà sát cuồng loạn âm hộ của mình trong khi dương vật của nam vẫn còn săn cứng thọc qua thọc lại ở phía bên trong. Với tư thế này, cái âm hạch của Thùy Linh có cơ hội chà miết trên phần da bụng dưới của nam với một chùm lông rậm kín đâm tua tùa ngược lên, hỗ trợ cho sự chà sát có thêm những cảm giác tê dại kinh hồn. Một lúc khá lâu sau thì nàng đã mỏi và cũng đã thụ hưởng qua nhiều đợt cực kỳ khoái cảm. Nàng hổn hển nói với chồng, em đã đủ và mỏi chân quá rồi, anh hãy làm tiếp giùm em. Rồi chúng ta cùng kết thúc. Từ nãy giờ Nam Thụ động dạng chân ngồi yên, dương vật của anh đã cắm sâu trong âm đạo nóng hổi của nàng. Anh để cho vợ ra sức tự tìm lấy những góc cạnh cảm giác sâu kín tận những ngõ ngách ở bên trong mà những ngón tay của anh không thể đủ dài để móc tới cho vợ mình. Khoái lạc nam đỡ nhẹ tấm lưng ướt át của vợ cho nàng nằm thẳng xuống thảm phòng. Anh dùng hai bàn tay xoa nắn, bóp nhẹ từ trên bờ vai, trên cổ, trên chiến ngực của vợ rồi thoa dần xuống phía âm mao, trong khi Thùy Linh nằm xoải cánh buông thả để mặc cho chồng tiến hành những động tác sau cùng. Nam cúi xuống, vạch đám lông ướt nhẫy và nóng hổi trên chỗ kín của vợ. Anh liếm khô tất cả những chất nhờn ướt tràn chảy chung quanh cửa mình và lẫn lộn ngay cả trong chùm lông đen rậm của vợ một lần nữa, rồi dùng đầu lưỡi và hai cánh môi dày của chàng vừa mút vừa nghiến cái âm hạch của Thùy Linh cho đến khi biết vợ đã trở lại trạng thái quằn quại êm ả bình thường. Anh mới cầm lấy phía đầu dương vật của mình cho nó hằn cứng thêm lại, rồi từ từ ngoái nhẹ lên hai bên mép cọ sát với những sợi lông mềm trên mu. Sau hết, anh mới dụng lực xuống hạ thân để ấn mạnh kiện tướng cho nó tiến thật sâu, thật mạnh, thật sát vào Thùy Linh. Chân nảy hẳn người lên sau động tác bất chợt đó. Nàng rên rỉ như đang trải qua một cảm giác cực kỳ thống khoái với cái dương vật thật sự ấm áp và rình ràng của chồng. Tuy đã mệt nhoài và hưởng đã cúa no đủ, Thùy Linh vẫn không bỏ quên nhiệm vụ để cùng hòa nhập với chồng. Nàng nằm dưới nhưng vẫn nhịp nhàng đều đặn hất mạnh âm hộ lên đúng theo động tác càng lúc càng gấp rút của nam. Một người dập thật sâu thật mạnh xuống, còn một người hất thật cao và cũng thật mạnh trở lên, trong khi bốn bàn tay tự tìm đến những vị trí cần thiết để son bóp bất kể nơi nào cho đến lúc thân thể của nam rầm rề mồ hôi vã ra như tắm, nhô giọt xuống trên khuôn mặt cực kỳ khoái cảm của vơ thì anh cũng sụm xuống, đầm đè trên thân thể rũ rượi của Thùy Linh sau tiếng rên thất thanh. Á á á, dường như Thùy Linh còn tiếc của hay là nàng quá nóng nực, trong khi mồ hôi của cả hai người vã ra ướt sũng. Nàng nâng nhẹ bụng chồng lên cho nam nằm ghếch sang một phía trên tấm thân ướt át của nàng, trong khi bàn tay Thùy Linh mò xuống vút vút cái dương vật ướt sũng và những giọt tinh khí đặc sệt của người chồng khỏe mạnh vẫn còn tiếp tục rỉ ra. Nàng dùng ngón tay vét lấy những giọt tinh khí sau cùng rồi xoa lên trên phần da bụng của nàng như một chất dấu nhớn làm êm ả. Bên ngoài cửa phòng, Vàng Anh nín thở theo dõi cuộc mây mưa của anh chị diễn ra không sót một động tác trong phòng. Mồ hôi Vàng Anh cũng rịn ra ướt đẫm, trong khi trong thân thể dưới bộ phận sinh dục của người con gái đang xuân cũng bị đẫm rầm rề. Nàng đưa vội bàn tay luồn qua chiếc váy đang mặc trên người để xem lại thì bàn tay của nàng cũng bị dây ra nhầy nhụa chất nước nhờn có mùi vị ngai ngái. Không dám nán lại lâu hơn để tiếp tục nhìn anh chị đang nằm trần truồng thở dốc sau cuộc ái ân tận tình, Vàng Anh rón rén rảo bước lên lầu vào phòng riêng khóa kín cửa lại. Nàng lột bỏ hết quần áo rồi đi vào phòng tắm phơi tấm thân trần từ trên xuống dưới, đứng trước tấm kính lớn để tự xăm soi. Chút xíu Vàng Anh đã tự bật cười khi nghĩ rằng nàng chẳng có làm gì cả, chỉ đứng nhìn lén anh chị làm tình mà sức kích thích cũng làm cho nàng phải vã cả mồ hôi và cũng bị mất khá nhiều dâm thủy. Vô tình, Vàng Anh lấy bàn tay vân về hai bên nhũ hoa săn cứng của mình và rất tự nhiên, nàng cũng làm giống như chị là tự dùng ngón tay để trà sát trên âm mao và cũng vân về cái âm hạch chưa từng bị bàn tay nào khai phá của mình. Vàng Anh không dám mơ ước đến cái dương vật rắn chắc đầy sức mạnh của anh rể, nàng chỉ dám liên tưởng đến cái dương vật giả của anh nam, nhìn nó không thôi. Vàng Anh đã cảm thấy một luồng cảm giác tê dại dần dần chạy cùng khắp trên thân thể của nàng, khiến nước nhờn trong âm hộ cứ vậy mà tiết ra đến độ làm cho nàng cực kỳ ấm ức. Phải chi vàng anh có được nó trong tay vào lúc này, nàng sẽ tự làm lấy cũng đủ thống khoái biết bao. Ngồi xuống bên cạnh mép bồn tắm trong khi những ngón tay vẫn tiếp tục vê vuốt cái âm hạch và thọc ra thọc vào trong âm đạo cũng không làm sao cho vừa đủ thỏa mãn đang ngùn ngụt bốc lên trong tấm thân nguyên vẹn của người con gái tràn trề sức sống. Vàng anh chợt nhìn thấy cái cán lược trải đầu bằng gỗ tròn trịa và to gần bằng cái dương vật của anh nam, và nàng giống như bị sức thôi miên lôi kéo. Vàng anh vớ ngay lấy cái lược, mở vòi nước âm ấm rửa sơ rồi như một bản năng tự nhiên, nàng tự thỏa mãn cho cơn khát dục cùng độ của mình cho đến khi nàng cầm cán lược gỗ kéo ra khỏi cái lỗ. Cửa mình vẫn còn hoàn toàn hoang phế thì âm thủy từ bên trong đã tiết ra rầm rề, cái cán lược vô tri trở nên bóng bẩy. Vàng anh xả nước cho đủ ấm rồi dầm thân thể dưới những tia nước xối xả trên tấm thân tròn trịa và có thể còn hấp dẫn hơn cả tấm thân đã trở thành đàn bà của chị Thùy Linh. Nàng tiến ra giường khoác lên người tấm áo ngủ bằng loại hàng dệt bằng loại vải nhung nhẹ rồi mệt nhoài đi dần vào giấc ngủ. Lúc đó chiếc đồng hồ điện tử trên bàn ngủ của nàng đã chỉ đến con số 2 giờ khuya. Giấc ngủ muộn với những mộng tưởng nhục dục đã làm cho Vàng Anh chìm sâu trong giấc ngủ miệt mài. Nàng quên cả buổi tập thể dục thường lệ đã hẹn trước với mấy người bạn tại phòng tập thể dục của Holiday Spa. Giấc ngủ của nàng kéo dài đến buổi xế trưa hôm sau. Căn nhà rộng lớn chỉ còn có một mình nàng nên hoàn toàn im vắng, nàng nằm dài trên giường như để tận hưởng thêm từng giây phút nhàn nhã thanh thản sau một giấc ngủ no đầy. Bỗng phía dưới nhà có những tiếng động như đang có người, nàng cau mày tự hỏi, chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật mà có kẻ trộm lẻn vào nhà? Nghĩ vậy cho nên Vàng Anh để nguyên hình tượng trần trụi không có thêm một chút vải che giấu tấm thân no tròn ẩn hiện bên trong lớp áo ngủ mỏng. Nàng rón rén đứng trước cầu thang nhìn xuống để xem những tiếng động vừa rồi từ đâu mà có. Thì ra kẻ trộm lại chính là anh Nam, có lẽ hôm nay anh được nghỉ sở. Cho nên tối hôm qua hai anh chị đã cùng nhau tận hưởng cuộc ái ân và vì mệt nên anh cũng đã ngủ chưa giống như mình. Anh Nam một mình ngồi nhâm nhi ly cà phê còn đang bốc khói đặt ở trên bàn với điếu thuốc lá trên tay. Chừng như anh vừa tắm gội xong vì đầu tóc anh vẫn còn ướt chưa kịp chải gỡ. Anh ở trần. Chỉ mặc có một chiếc quần ngắn vì bây giờ còn đang trong mùa hè oi bức. Vàng anh đứng yên lặng nhìn ngắm tấm thân trần khỏe mạnh của người anh rể có tánh tình hiền hòa dễ thương. Đối với Vàng anh, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào và giữ đúng vị trí của một người anh khả kính. Chưa bao giờ Vàng anh thấy anh có chút sàm sỡ với cô em gái xinh như mộng của vợ. Có thể đời sống tình dục vợ chồng giữa anh và chị Thùy Linh đã cua đầy đủ và ăn ý giống như cảnh tượng đêm qua nàng đã thấy rõ, cho nên anh không có lý do để còn cần phải mơ ước hồ đồ. Vàng anh không tin tưởng điều này lắm vì nàng đã nghe những người bạn gái của nàng có nhiều kinh nghiệm nói về dục vọng của phần nhiều những người đàn ông, không mấy ai mà không thích hưởng của lạ. Nếu anh Nam là người không thích chơi cái lạ thì nàng sẽ thử để hiểu rõ việc này. Nghĩ xong, Vàng Anh quay trở về phòng riêng, chỉ khép hờ cánh cửa lại. Nàng vào phòng tắm đem ra một cái ly nhỏ bằng thủy tinh dùng để đựng nước súc miệng hàng ngày rồi cố tình làm cho rơi mạnh trên chiếc bàn ngủ, rồi nàng giả bộ nằm ngửa sóng xoài trên giường như vẫn còn ngủ say, vô ý làm rớt cái ly, tạo nên tiếng động để cho anh Nam nghe thấy và gợi sự tò mò. Không dè, đó chính là một diệu kế có hiệu của tức thời. Từ dưới nhà, anh Nam nghe thấy trên lầu có tiếng ly rớt khiến cho anh không biết có chuyện gì, vội chạy nhanh lên cầu thang, đến trước cánh cửa phòng ngủ của Vàng Anh với cánh cửa vẫn còn hé mở. Đủ cho anh Nam nhìn thấy nguyên vẹn hình hài vô cùng hấp dẫn của Vàng Anh gần như trần truồng trong chiếc áo mỏng, vẫn còn nằm trong tư thế cố tình buông thả trong giấc ngủ say. Trong khi Vàng Anh nghĩ thầm trong lòng, nếu đúng như lời bạn bè thường bình luận thì hôm nay, ngay bây giờ, nàng sẽ biết rõ đâu là sự thật, và nếu sự thật là vậy, thì nàng cũng đâu có cớ gì để mà để cho anh Nam tự do hành sự, cũng là cách vô hình chung. Vàng Anh cũng sẽ được anh Nam cho hưởng thụ và được thực sự chứng nghiệm rõ rệt những cảm giác và hình ảnh đầy ngây ngất trong đêm hôm qua. Nàng khẽ hé cặp mắt ra nhìn, thấy anh Nam đang đứng chết chân ngoài cửa. Anh có vẻ luống cuống không biết phải đi xuống dưới nhà hay là cứ đứng như trời trồng để thưởng thức tấm thân đẹp lồ lộ của cô em gái vợ. Trong khi đó, Vàng Anh làm như vô tình trở mình và dang rộng hơn đôi chân để phơi rõ thêm đôi gò bồng đảo no tròn và bộ phận sinh dục đẹp tuyệt trần để cho người anh rể càng lúc càng thêm đắm đuối đến nỗi phải liều gan, như có một sức mạnh vô hình đẩy bước chân anh tiến vào căn phòng ngủ riêng của cô em vợ. Anh tần ngần ngồi xuống mép giường trong khi Vàng Anh giả vờ nằm mơ, miệng ú ớ nói nho nhỏ những câu vô nghĩa, trong lúc hai tay vươn ra quờ quạng rồi thả rơi trên bắp đùi trần của người anh rể. Nàng để yên bàn tay ấm áp trên làn da mát rợi của anh rể mà Vàng Anh đang rất ước muốn được anh diễn lại với nàng tất cả những gì anh đã dành cho chị trong đêm hôm qua. Phần nam như kẻ đã siêu lạc hết hồn phách, cứ như thế anh ngồi dán mắt quan sát từng ni tấc trên tấm thân ngà cho đến khi Vàng Anh vẫn như vô tình. Nàng già nhẹ bàn tay cho tiến dần lên phía dương vật của anh Nam, nàng mới hay nó đã cương cứng lên từ lúc nào. Vàng Anh không còn chần chờ gì nữa, nàng biết chắc anh Nam đang giống như một con mồi đã trúng nọc độc trước sự khêu gợi cực kỳ của nàng. Vàng Anh xòe tay bóp nhẹ khúc gân nóng hổi của người anh rể, cánh tay còn lại nàng kéo tấm thân trần trụi của anh nằm xuống bên cạnh nàng. Phần nam như mở cờ trong bụng, anh đưa một bàn tay xuống xoa bóp nhẹ nhàng trên cái mờ u cao mịn màng lông lá của cô em vợ mà anh ra ngón tay vào sâu chút xíu phía bên trong hai mép đã thấy ướt đẫm từ lúc nào. Anh chỉ còn biết phải làm tất cả những gì phải làm để cùng với cô em vợ khát tình ngập chìm trong mê hồn trận. Vàng Anh ưỡn bụng lên như để gọi mời và đón nhận những cảm giác có thật cực kỳ khoái cảm. Nàng vương cánh tay trần lên kéo đầu nam xuống sát với âm hộ đang phập phồng cương cứng, miệng thều thào: anh Nam, làm giống như anh đã làm hồi tối đi anh. Nam thầm nghĩ, té ra cô nhỏ thường ngày nhút nhát nhu mì này đã biết hết những gì anh và vợ anh đã có trong phòng riêng kín đáo. Chẳng trách gì, Nam nhẹ tạc lưỡi rồi lấy đầu lưỡi mút nhẹ trên từng mép cửa mình. Nam thực hành không thiếu sót một động tác như để đánh thức tất cả mọi phần kích thích trên thân thể của người con gái chưa từng nếm mùi ái ân. Vàng Anh cũng đáp ứng rất mực tận tình, có vẻ như còn cuồng loạn và tham lam hơn cả Thùy Linh, chị của nàng nữa, khiến cho Nam cực kỳ mãn nguyện. Anh không còn có thể chế ngự được cơn bão táp kinh hồn trên thân thể no tròn sẵn cứng của Vàng Anh, hết búa rồi liếm rồi mút từng chỗ từng nơi từ hạ thân cho đến tận lỗ tai của người con gái. Bàn tay và cái lưỡi cái miệng phù thủy của Nam tiến tới đâu trên da thịt của Vàng Anh đều khiến cho nàng chỉ còn cách chân người, hởi mông, kẹp chặt háng lại để mà đón nhận. Cứ như vậy mà tiếp diễn đến cả tiếng đồng hồ, nước nhờn trong âm đạo của Vàng Anh tiết ra rầm rề lai láng ướt đẫm cả một khoảng nệm giường sau nhiều cơn. Nàng thập phần thống khoái, nhác chừng như nhờ sức con gái nên nàng vẫn muốn cho Nam kéo dài thêm mãi những giây phút thần tiên này cho đến khi Nam lên tiếng: em đã đến giờ phải đi làm chưa? Vàng Anh hổn hển đáp lời: chưa đâu anh Nam ạ, nhưng thây kệ, lâu lâu nghỉ một bữa cũng đâu có sao, lát nữa em sẽ điện thoại để lấy một ngày sick leave, nghỉ bệnh. nhìn xuống khúc gân gồ ghề dễ yêu của người anh rể đang đong đưa ra nhẹ trên khúc da non trên đùi. Vàng anh thắc mắc của anh lớn quá, liệu cái lỗ nhỏ xíu của em có chịu nổi không vậy anh? Nam vẫn còn đều đặn thọc sâu hai ngón tay ra vào trong âm hộ nhầy nhụa của nàng như đang cố tình nong cho nó rộng thêm ra. Anh trả lời, dĩ nhiên là được em ạ, bất cứ lỗ nào dù rộng hay hẹp mà có nhiều âm thủy chảy ra như em cũng đều đưa vào rất dễ dàng vì đã có chất nước nhờn này trợ lực. Nhưng lần đầu tiên có bị đau lắm không anh? Chút xíu thôi em ạ. Ăn thua là anh phải làm rất từ từ, chậm chạp cho đến khi của anh lọt hẳn vào sâu bên trong. Kể từ lúc đó trở đi là em được hoàn toàn sung sướng, không còn lo lắng bị đau nữa đâu. Anh sẽ cho em được tận hưởng những cảm giác cực độ này, em chịu chứ? Vàng anh trả lời ừ trong cuống họng vì nàng đang ngậm và mút chặt lấy đầu khúc gân cứng của nam. Hai hàm răng của vàng anh nhai qua nhai lại nơi khớp quy đầu khiến cho nam giật người lên từng chập. Anh thều thào, vàng anh em đừng nhai nó tiếp, anh sẽ bị xuất tinh mất chỗ. Đó là nơi kích thích nhất của người đàn ông. Vàng anh hỏi, xuất tinh thì sẽ làm sao anh? Thì anh sẽ bị xìu xuống cấp kỳ, không làm cho em sướng thêm được. Muốn tiếp tục đành phải chờ thêm một hồi cho anh lại sức, sau đó em xoa nắn êm ái hoặc búi hoặc kích thích giúp anh thì nó mới sẽ phục hồi trở lại được. Anh xìu xuống thì không còn làm gì được hả anh? Nam nhẹ gật đầu rồi kéo chim ra chạm nhẹ cửa miệng mềm mại của vàng anh. Anh tự cầm lấy cặp mình, một tay dùng ngón tách hai bên mép âm hộ ra, tay kia anh lấy khúc thịt cứng già lên già xuống dọc theo mép lồn của vàng anh khiến cho nàng rên lên nho nhỏ như bị thọc lét. Cho đến lúc nàng chân háng lên ra chiều không còn chịu thâu thì một đợt âm thủy khác lại lênh láng ứa ra. Vàng anh mạnh dạn dí khúc gân của anh rể để anh từ từ nhấp nhấp rồi chập chạp đẩy sâu vào phía bên trong. Hơi thở của vàng anh trở nên dồn dập khác thường. Bỗng nhiên nàng rên to lên một tê tiếng đúng vào lúc đê ương vật đã lọt hẳn vào bên trong, rồi nàng cào cấu hất lên hất xuống cùng lúc rất ăn khớp nhịp nhàng với những động tác của nam. Một lát sau, nàng níu vai anh rể ngồi dậy trên giường trong tư thế mặt đối mặt để thực hành cái làm tình giống như của chị đêm qua. Vàng anh khỏe và khao khát quá lâu bị dồn nén cho đến giây phút thả lỏng này nên mỗi cái hất mông của nàng là mỗi lần dương vật của nam chạm mạnh vào cửa đầu tử cung, khiến cho nam phải định thần để tự kềm giữ không để bị sớm xuất tinh. Vàng anh tuy mới làm tình lần đầu nhưng nàng tỏ ra vô cùng điệu nghệ và thuần thục. Có lẽ vì bản ngã tự nhiên cho nên nàng đã chẳng cần nam chỉ dẫn cũng biết làm thật chính xác những động tác ân ái để tận hưởng các cảm xúc và va chạm đồng đều trong đáy sâu âm đạo. Bất giác nam hỏi nhỏ, em muốn tiếp tục hay đã mệt rồi? Chưa đâu anh ạ, nhưng cũng tạm đủ, em chỉ cảm thấy hơi mệt và đau rát phía trong, anh muốn làm sao cũng được. Nam thật tình, vậy cũng được, để anh làm cho em đạt đến tuyệt đỉnh một lần nữa rồi nghỉ, lúc nào thích thì chúng ta chơi lại, chị của em giờ vẫn còn trong sở làm. Hôm nay anh cũng sẽ xin nghỉ để dưỡng sức, nếu không tối nay lỡ Thùy Linh muốn nữa thì anh còn có đủ sức để dành cho nàng. Cuộc chơi tay ba này anh chỉ ngại chị em biết rồi ghen tương giận dỗi thì trong nhà chúng mình mất vui em ạ. Vàng anh trấn an anh rể, em nghĩ chắc không thể để chị biết đâu anh, em tự nguyện mà. Nhưng anh không nói, em không nói thì sao chị Thùy Linh biết được? Nam vội nghĩ đến hậu quả có thể xảy đến cho cô em vợ đa tình. Anh nhắc em nên coi chừng, lỡ xảy ra thai nghén thì hỏng hết. Anh nghĩ em nên uống thuốc ngừa thai, bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Vàng anh ngoan ngoãn, dạ em sẽ làm theo lời anh dặn, chỉ sợ bị ngay trong lần đột xuất này thì thật là tai hại. Em hy vọng sẽ không có gì, anh cũng mong mọi việc sẽ được như vậy. Nào Em dạng cong hai chân lên phía ngực để anh thọc ra vô cho dễ dàng. Vàng anh dịu dịu làm theo, nàng nắm ngửa trong tư thế ái ân rất bình thường. Dạng rộng hai chân rồi co lên phía hai vai để cho âm hộ nhô cao lên cho dương vật của nam đâm thẳng vào thật sâu bên trong. Tư thế làm tình này tuy giản dị nhưng lại có những tác dụng thần kỳ khiến cho cả hai người nam nữ đều đạt đến những cảm giác tuyệt diệu vì sức cọ sát va chạm rất nhịp nhàng nhờ hai mép âm hộ được kéo dài thêm ra và siết chặt lấy trọn vẹn cái thân của dương vật. Vàng anh nghiến răng nhắm mắt xích xoa đón nhận đợt khoái cảm sau cùng, trong khi nam cũng tự biết tinh khí trong anh sắn sửa phun bắn ra. Nam nhanh chóng kéo dương vật ướt át ra khỏi cửa âm hộ của vàng anh, rồng anh chồm tới đưa nó ẩn nhanh vào miệng của cô em, miệng nói vàng anh ngậm lấy và mút tiếp cho anh, đừng có ngại. Em cứ nuốt hết những giọt nước quý báu này cho lại sức và cũng để chúng ta tự phòng ngừa cái vụ sẽ bị cấn thai. Vàng anh chưa kịp đáp lời thì khúc gân ướt đẫm vì âm thủy của nàng đã được nhét lọt vào trong cửa miệng, nàng ngậm lấy và mút liên hồi. Chẳng bao lâu anh nam dùng mình, một làn khí nóng hổi bắn ra tung tóe ngập đầy trong miệng, nàng cố giữ cho chúng khỏi trào ra bên ngoài rồi nhanh chóng nuốt xuôi ừng ực. Sau cơn vật vã tận tình, hai anh em rể cuốn chặt lấy thân thể ướt át của nhau chìm dần vào giấc ngủ hạnh phúc tuyệt diệu của xác thân. Kể từ lần đó, cả ba người thân thuộc vàng anh rể tên Nam và người chị ruột Thùy Linh vẫn yên vui hạnh phúc sống chung trong một mái nhà mà không hề xảy ra điều kia tiếng nọ, nhờ vào kinh nghiệm cùng sự khéo léo biết tự chế nhịn nhục của cả Nam lẫn vàng anh. Tiếp đến mấy năm sau, vàng anh vẫn không thèm nhận lời cầu hôn của nhiều người con trai khác, cứ như vậy nàng cùng anh chị sống trong một mái nhà. Để trả lời cho những lần thúc hối chân thành đầy yêu thương của người chị ruột, nàng chỉ đáp gọn, lấy chồng để làm gì, em không muốn phải rời xa anh chị. Nói ra điều đó, thực sự chỉ có vàng anh và anh rể hiểu được thật, rành rọt được cái lý do xem ra rất chánh đáng của nàng.